về giá trị tài sản vật chất giữa mình và một cái công ty, giữa mình và một người khác. Cho nên cái sự giá trị mang lại cho người khác nó không có cao. Rồi con đường của Bồ Tát Đạo đó là một cái con đường mà mình chỉ dấn thân ban tặng mà không có cho. Ê, xin lỗi, chỉ cho mà không có, gọi là đòi cái kết quả nhận về cho chính mình. Như vậy chúng ta có thể định nghĩa cái con đường Bồ Tát Đạo là một con đường lăn xả vào trong cuộc đời, chia sẻ những cái khổ đau của người khác, gọi là thiết lập những cái hạnh phúc cho cộng đồng và xã hội, để cho cuộc đời này là bớt khổ và được vui. Cho nên để phát tâm gọi là Bồ Tát đó, thì con người có thể là đi theo nhiều hướng khác nhau. Ví dụ chúng ta có thể đi theo cái cách mà Ngài Thật Hiền là một vị cao tăng đã dạy. Chúng ta phải phát hệ cái tâm chân chánh, đó là chúng ta đừng bao giờ biến người khác trở thành một đối tượng để lợi dụng. Chúng ta dấn thân làm tất cả những việc làm trong xã hội không phải là để vì chúng ta có được cái danh, chúng ta có được cái vị trí, chúng ta có được cái tiếng khen, chúng ta có được những cái sự ủng hộ, mà chúng ta dấn thân vào để cho cái gút mắt nó bị tháo gỡ đi, để cho cái khổ đau nó sẽ bị dán mặt. Thì như vậy là phát xuất từ một cái sự dấn thân dựa trên nền tảng tâm chân và tâm chánh, thì chúng ta sẽ đi vào cuộc đời nó rất là vui. Còn nếu chúng ta phát bằng một cái tâm gọi là tà hay là cái tâm quỷ đó, thì lúc bấy giờ cái phật sự mà chúng ta làm nó vẫn có thể có kết quả, mặc dù nó được che đậy bằng một cái hình tướng rất là hay, rằng chúng ta làm bằng một cái chiêu bài, bằng một cái chủ sướng, bằng một cái học thuyết rất là đẹp, nhưng bên trong á, cái sự phát tâm của mình mà không chơn không chánh, mà nó thuộc về tà và quỷ, thì lúc bấy giờ nhà Phật gọi rằng đó là các cái công việc dù nó là thiện ích nhưng mà nó trở thành là công việc của ma. Công việc của ma có nghĩa là công việc có giá trị công đức rất là ít, dĩ nhiên là nó vẫn có giá trị. Là như thế này, là khi mà chúng ta mở lòng ra để mình làm, mình dấn thân, nhưng mà cái dấn thân đó bị lẫn lộn bởi hai thái độ tâm lý. Cái thứ nhất đó là thái độ tâm lý cầu danh, cái thứ hai là cái thái độ là phục vụ. Và giữa cái cầu danh và cái phục vụ này, nếu ví dụ nó là ngang hàng với nhau, thì lúc bây giờ cái quả trổ của nó nó cũng tương đương với nhau. Cái nghĩa là chúng ta làm những công việc khác trong cuộc đời, chúng ta khởi xướng và để được người khác gọi là hưởng ứng, thì người khác khi mà hưởng với mình, họ cũng đặt ra cái điều kiện rằng là khi tôi đến với anh, tôi làm việc với anh, tôi giao lưu với anh, tôi được cái lợi ích gì. Và họ phải đặt cái lợi ích của người đó, của chính họ, nhiều hơn là lợi ích của bản thân mình, thì lúc bấy giờ họ mới làm. Thì như vậy là chúng ta gieo một cái quả, một cái nhân cầu danh, thì chúng ta sẽ gặt lấy một cái quả mà cái sự cộng tác của người khác đến với mình nó mang cho giá trị của sự lợi dụng. Và cái mặt thứ hai là cái quả tốt nó vẫn được trổ ra, là bởi vì chúng ta dấn thân và sự dấn thân nó mang lại lợi ích cho người khác, thì cái này nó cũng trổ ra kết quả. Và do đó là chúng ta mặc dù có những con người đến với mình bằng sự lợi dụng, nhưng mà cũng có những người khác đến với mình bằng tất cả tấm lòng. Cho nên Ngài Thật Thiền mới nói rằng là khi mà mình dấn thân con đường Bồ Tát Đạo, cái điều quan trọng bậc nhất là mình phải khởi xuất bằng cái tâm chơn và tâm chánh. Cái thứ hai là chúng ta phải phát xuất từ cái tâm giác ngộ, tức là làm bất cứ một việc gì chúng ta phải đề khởi cái thái độ của chánh niệm và tỉnh thức, cái sự giác ngộ sáng suốt. Để gì? Để cho cái lễ của công việc mà mình dấn thân làm nó không chỉ là những cái lễ nhất thời, mà nó còn kéo dài từ đời này sang kiếp kia. Nó không chỉ là những cái lễ có lợi cho mình, mà nó còn cho những người khác. Cho nên cái tâm giác ngộ đó nó làm cho con người mình vượt lên tất cả những thử thách, tất cả những chướng ngại, tất cả những cái gọi là cám dỗ khác ở trong cuộc đời. Và đôi lúc mà nếu chúng ta nói được cái cách thức mà cái bài sám hồng danh hàng ngày, xin lỗi hàng nửa tháng mà chúng ta phát nguyện đọc tụng ở trên điện Phật đó, là nay con phát tâm con phải cầu cái phước báo của cõi trời, đó là sanh làm một con người ở hành tinh khác, có đời sống vật chất, có phương tiện khoa học kỹ thuật rất là đầy đủ và phong phú, có tuổi thọ rất là dài lâu, và con cũng không hề mong mỏi đến cái phước báo của cõi trời của người, ví dụ như là trở lại làm con người giàu sang phú quý, vinh hoa sung túc, và thậm chí con cũng không cần gọi là mong cho mình đạt được cái quả vị a la hán, thanh văn hay là dương giác, và thậm chí nghe cả cái quả vị lớn nhất mà cái con đường con đang đi đó là Bồ Tát, chứ được quả Bồ Tát con cũng không cần nữa, mà con chỉ nêu một cái quyết tâm lớn nhất là tất cả những việc làm công đức từ thiện này, dù trực tiếp hay là gián tiếp, dù dấn thân vào hay là tùy hỷ với người khác, đều hướng về một cái điểm duy nhất thôi, đó là làm cho cái thiền thang giác ngộ của mình ngày càng gọi là cao lên và làm cho con đường của sự giác ngộ của mình ngày càng bền vững hơn. Mỗi một ngày, mỗi một hành động, mỗi một sự dấn thân mình trở thành một cái cục đá, trở thành một cái tiếp dầu hắt, rồi chúng ta trải những cục đá đó trên một đoạn đường, chúng ta đưa dầu hắt lên để cho những cái cục đá này nó không bị rời rạc, không bị loang lổ với nhau, thì cái con đường dấn thân của chúng ta nó sẽ thuận lại. Thì đó là hai cái tâm mà Ngài Thật Hiền đã lưu ý tất cả những con người nào muốn làm một cái hành nguyện lễ cho người khác thì cần phải lưu ý. Bằng không á, thì cái việc làm chúng ta nó vẫn có giá trị nhân quả, nhưng mà cái giá trị của sự phục vụ nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Và dĩ nhiên với hai thái độ tâm lý khi dấn thân như vậy á, chúng ta thấy rằng là cái lòng vị kỷ nó bị teo hẹp lại, nó bị chết đi, nó bị nhỏ dần dần đến độ nó không còn chỗ đứng nào đó ở trong tất cả lời nói, việc làm và ý nghĩa của chúng ta. Và khi bất cứ một hành động nào mà chúng ta làm với một tinh thần như vậy, chúng ta có thể tự xưng rằng mình là những con người đang đi trên con đường của Bồ Tát đạo. Hay nói tóm lại là để phát tâm đi theo con đường Bồ Tát, chúng ta phải hướng đến cái sự lợi ích, cái giá trị lợi ích hơn là cái giá trị công cụ. Bởi vì cái sự lợi ích là cái an lạc hạnh phúc mà mình mang lại cho người khác thông qua cái việc làm của chính mình. Đừng bao giờ lấy cái phương tiện để biện hộ cho cái cứu cánh, mà mình phải lấy cái cứu cánh của sự phục vụ để biện hộ cho con đường dấn thân của mình thông qua những phương tiện A, B, C, D mà mình đã làm ở trong cuộc đời. Có như vậy thì chúng ta mới là những vị Bồ Tát có học, mới là những con người của Bồ Tát học.
Thật sự ra đó, muốn thực hành Bồ Tát đạo thì phải đi thẳng vào trong ba tâm, tâm đó gọi là trực tâm, thân tâm và pháp Bồ Đề tâm. Như vậy trực tâm, thân tâm và pháp Bồ Đề tâm, ba điều đó một người Phật tử chúng ta cần phải có, dù ít dù nhiều cần phải có. Tại vì chúng ta đã từng thọ Bồ Tát tại gia, chúng ta đã từng tu Bát Quan Trai, lúc nào chúng ta cũng phải giữ cho cái tâm rất chân thật, trực tâm, thâm tâm và pháp Bồ Đề tâm. Tối thiểu trong ba tâm đó phải có một, như vừa rồi vừa rồi đã giảng, phải đi vào trong sự chân thật nhất để rồi bỏ tất cả cái gì gọi là buông xả, lúc đó chúng ta mới thực hành được hạnh Bồ Tát đạo. Theo lời chúng ta giảng là như vậy. Thì hôm nay các bác còn câu hỏi gì nữa không?
Trong lúc quý vị chờ hỏi đó thì chúng tôi nêu ra một cái ví dụ rồi quý vị thử nhận định đánh giá. Trên một cái con thuyền bị bão táp phong ba, cho nên thuyền đã bị chìm, và những người còn lại trên đó chỉ có ba người, đó là một ông chồng, bà vợ và người mẹ của cô vợ. Nhưng mà cái tấm ván mà cái người chồng này chụp được đó, nó chỉ đủ sức để chứa được hai người, hoặc là vợ mình hoặc là mẹ vợ của mình. Thì lúc bấy giờ nếu mà chúng ta đang dấn thân làm con đường Bồ Tát hạnh đó, thì liệu quý vị chọn cái nào? Chọn người vợ hay là chọn người mẹ của người vợ mình? Tại sao phải chọn mẹ? Nhưng mà có nhiều người ta lý luận như thế này, tức là mẹ này mẹ của vợ chứ không phải mẹ của tôi. Cho nên nếu mà chọn mẹ của vợ rồi, vợ tôi chết rồi tôi sống với ai? Cho nên nó cũng là những điều rất là khó xử, phải không ạ? Dĩ nhiên là nó có những cách thức lựa chọn khác, ví dụ như là mình không chọn mình, nếu mà hai người mà để cho mẹ mình và vợ mình sống rồi mình chết, liệu mình có dám làm chuyện đó? Hay là mình nói rằng không, tôi phải sống, mẹ tôi có thể chết tại vì bà già lắm rồi, bà cũng chết trước và cũng chết sau, thôi bây giờ sẵn dịp cho bà chết luôn cho rồi, thế như vậy. Hoặc là tại vì bà rắc rối với tôi nhiều lắm, cho nên thôi sẵn dịp này khỏi ơn cứu bà. Hoặc là bà vợ của mình rất là cào nhào cằn nhằn, thì mình nói ui thôi giờ thôi để cho bà đi luôn, thậm chí là cũng không thèm cứu mẹ bà, là để một mình đi nó được lâu dài hơn nữa. Cho nên là cũng trong một tình huống đó, chúng ta thấy cái cách ứng xử đó mà nó rất là nhiều, nó rất là khác, tùy theo cách thế của từng con người khác nhau. Mà nếu chúng ta đặt ra một cái hoàn cảnh, một cái tình huống ứng xử gọi là hay nhất đi, đó là anh này anh hy sinh, đó là thà để cho vợ tôi sống, mẹ vợ của tôi sống, tôi có thể chết. Thì lúc bây giờ mình có thể nói rằng anh này đang làm con đường của Bồ Tát Hạnh, đang làm con đường Bồ Tát Hạnh, tức là gọi là bán đi cái sự sống của mình để đổi lấy cái sự sống của những người khác. Nhưng mà chúng ta phải tin rằng là khi mình có một cái sự hy sinh như vậy đó, mình đánh đổi cái mạng sống mình cho những người khác đó, thì bỗng như cái giá trị công đức nó sẽ được gia tăng ngay tại chỗ cái lúc mà tâm mình nó được phát khởi ra, được phát khởi ra, thì lúc đó bỗng dưng mình có thể sống còn rất là dễ dàng, cứ bơi tới bơi lui rồi cũng có người khác nhớ cả, đại khái vậy. Còn nếu mà mình sợ rằng là mình sẽ bị chết trước rồi mình không làm được chuyện Bồ Tát đạo đó, để cho hai người kia lọt xuống sông rồi mình sống, rồi sau đó mình có thể cứu 20 người, cứu 30 người, cứu 40 người, thì lúc bấy giờ cái con đường Bồ Tát đạo nó sẽ gãy tại chỗ. Cho nên dấn thân là một cái sự thách thức rất là lớn, và nó đòi hỏi đến một cái sự lựa chọn rất là khôn ngoan, rất là sáng suốt. Và sự lựa chọn này nó phải vượt lên trên tất cả mọi sự sợ hãi, sợ hãi về cái chết, sợ hãi về giá trị mà chúng ta phải buông bỏ, sợ hãi về những cái thứ mà chúng ta phải được chọn một và không được chọn cả hai. Đó. Chúng ta phải vượt lên trên những cái tâm lý thông thường của người phàm như vậy, thì lúc bây giờ chúng ta có thể dấn thân gọi là lâu dài trên Bồ Tát đạo, và chúng ta mới có thể được hạnh phúc. Mà không, nếu mình chọn người vợ thì mình sẽ hối hận rằng mình để cho má vợ mình qua đời. Nếu mình chọn người má vợ thì mình cũng mất một cách vĩnh viễn người bạn đời của mình, và cái trạng thái nuối tiếc về trong sự lựa chọn đó sẽ là một cái gì đó nó tô bồi cho đời sống của bản ngã nhiều hơn là con đường của sự dấn thân.
Thưa quý bác, không có câu hỏi gì đâu. Thì tiếp tục giờ đang là cũng còn ít nữa, nhưng mà không có câu gì đâu.
Dạ mời cô. Dạ chúng. Dạ. Dạ, tức là có một vị muốn hỏi về cái website do chúng tôi biên tập á. Thì chúng tôi có biên tập và tự trình bày một cái website mang tên là Đạo Phật Ngày Nay, với một cái domain name tên là buddhismtoday.com. Và nó có một cái tên thứ hai đó là Đạo Phật Ngày Nay bằng tiếng Việt, không có dấu, không có khoảng cách, cũng là .com. Thì quý vị có thể vào cái website này bằng hai cái địa chỉ vừa nêu, bằng chữ thường không có khoảng cách. Thì website này nó là một cái website được ra đời vào năm 2000, khi chúng tôi đang còn du học bên Ấn Độ. Nó gồm hai ngôn ngữ Việt và Anh, và tất cả cuộc đời và giáo lý của Đức Phật được chia ra làm là khoảng hơn 30 đề mục. Ví dụ như Đạo Phật cho người bắt đầu, rồi cuộc đời của Đức Phật, những giáo pháp căn bản của Đức Phật, kinh điển Phật giáo, nghi thức tụng niệm Phật giáo, đạo đức học Phật giáo, triết học Phật giáo, tâm lý học Phật giáo, xã hội học Phật giáo, Phật giáo và khoa học, Phật giáo và môi trường, Phật giáo và quản trị, nhạc, rồi thơ, rồi chuyện, rồi pháp môn niệm Phật, rồi thiền quán. Thế đại khái là nó có một số cái chuyên đề như vậy. Thì trong mỗi một chuyên đề nó tập hợp những cái bài viết về cái nội dung đó, ở góc độ này hoặc là góc độ kia, ở truyền thống của Nam Tông hay là ở truyền thống của Bắc Tông, tức là ở nhiều cách thức khác nhau. Cho nên nếu quý vị có cái nhu cầu mà tìm hiểu về giáo lý đó thì quý vị có thể vào trong này. Thì dĩ nhiên đây là một cái website nó phi chính trị, nó vượt lên trên ý thức hệ giáo hội, mà nó chỉ là những cái bài mô tả về giáo lý của Đức Phật ở nhiều góc độ như vừa nêu, để giúp cho chúng ta có thể có cái nhìn rất là chính xác, rất là bao quát về những gì mà Đức Phật đã dạy. Chứ nếu như chúng ta chỉ có tiếp cận những cái nghi thức tụng niệm ở chùa đó, ví dụ như là nghi thức cầu an, nghi thức cầu siêu, kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Địa Tạng, kinh Dược Sư, kinh Pháp Hoa, và chúng ta thỏa mãn chừng đó những bài kinh thôi, thì chúng ta sẽ đánh mất một cái cơ hội tiếp xúc với một cái bầu trời Phật pháp rất là bao la mà Đức Phật đã nói trong suốt 49 năm có mặt, gọi là thành đạo của Ngài ở trong cuộc đời này. Đức Phật đã để lại là hàng ngàn bài kinh, từ góc độ gọi là tình yêu cũng có, từ những cách thức để xây dựng hôn nhân gia đình cũng có, từ những cách thức để duy trì đời sống hạnh phúc cũng có, từ cái phương pháp tề gia trị quốc bình thiên hạ cũng có, từ những cái cách thức mà chúng ta sống thế nào để được hòa bình an vui với những người lân cận, với những quốc gia lân cận, với toàn thế giới cũng có, từ những cái phương pháp quán niệm để chúng ta buông bỏ trong cuộc đời vươn tới hạnh phúc cũng có, những cái phương pháp thực tập thiền cũng có, những phương pháp niệm Phật cũng có, tức là rất nhiều cái phương pháp khác nhau, và mỗi phương pháp như vậy nó đóng vai trò một giá trị. Và nếu chúng ta đi trên cái giá trị đó thì chúng ta sẽ tháo gỡ những khổ đau trong cuộc đời của mình. Khi đó chúng tôi khuyên là quý vị ngoài những cái thời gian mà mình thọ trì kinh điển theo cái nghi thức tụng niệm hàng ngày mà mình lệ thuộc vào các chùa đó, mình nên đọc thêm những bài kinh khác nó xuất hiện ở trên các trang web. Và trong cái phần mà kinh điển á, ở trong cái trang web của chúng tôi á, thì nó có hai dạng thức kinh: kinh điển Pali, tức là những cái kinh điển truyền thống rất là gần gũi về nhân sinh quan, về thế giới quan, rất là gần gũi với những cái cách mà chúng ta hít thở sinh hoạt hàng ngày. Rồi những bài kinh đại thừa là những bài kinh triết lý, nó vượt lên trên những cái giá trị hàng hữu kiếp người, để mình sống thế nào đó là cái giá trị mình ngày càng được gia tăng. Thì tất cả những bài kinh đó đó nó đều có trong cái sàn, nó đều có hết đó. Cho nên nếu quý vị có gì với quý vị đọc vào, nếu mà ai thích đọc tiếng Anh á thì nó cũng có, nhưng mà cái số lượng bài viết ở trong phần tiếng Anh thì ít hơn, nó bằng khoảng 1/4 của số lượng bài viết ở trong cái phần tiếng Việt. Tổng số tác phẩm Phật học nó được đưa vào trong cái website này cho đến ngày hôm nay là gần 200 tác phẩm. Và do đó quý vị có thể tiết kiệm được tiền bạc, khỏi phải tốn tiền mua sách, chỉ cần có một cái máy vi tính, có một cái connection internet là quý vị có thể bấm một cái enter, nêu cái địa chỉ đó ra là quý vị có thể trực diện với lời của Phật dạy ở một cái nơi mà mình nhiều khi mình không cần phải tốn tiền máy bay về cái đó để mà nghe. Cái phương pháp mà phương tiện hiện đại nó là một cái công cụ để giúp cho mình gọi là tiếp cận lời Phật dạy rất là chính xác và cũng rất là ngắn gọn. Ngoài ra thì chúng tôi gần đây có làm thêm một cái nỗ lực khác, đó là kinh điển của Đức Phật được đưa vào cái dạng audio, nhưng mà đặc biệt đó là dạng MP3. Thì mỗi một cái đĩa CD như vậy nó chứa đựng gọi là mấy chục tiếng lời kinh đó. Cho nên đó là ở đây thì đã có một số người có rồi, ở trên San Jose thì có nhiều người đã phổ biến, vì chúng tôi làm chuyện đó là chuyện ăn tống thôi. Thì tất cả những bản kinh từ truyền thống kinh điển Bali đã được đưa vào ở trong dạng MP3, và các bản kinh đại thừa thì chúng tôi đang tiếp tục làm, đưa vào ví dụ như là kinh Đại Bảo Tích, kinh Pháp Hoa, Niết Bàn, Đại Bát Nhã, Rực Sư, Phổ Môn, Phổ Phật. Thì những phần này là khoảng chừng 3 tháng nữa thì xong. Có lẽ là khi chúng tôi trở lại về Việt Nam á, chúng tôi sẽ đưa những cái đó ra bên Mỹ này để quý vị có thể thưởng thức được. Cái dạng audio thì nó có một cái tiện dụng là như thế này, là chúng ta có thể vừa làm cái công việc ở trong gia đình, vừa sinh hoạt, vừa ăn uống, thậm chí là vệ sinh cá nhân, chúng ta vẫn có thể nghe được lời kinh của Đức Phật nói. Còn khi mà chúng ta đọc một quyển sách á, chúng ta buộc mình phải buông những việc khác, chúng ta phải tập trung con mắt mình vào trong quyển sách đó. Cho nên nó có những cái giới hạn. Chúng ta đang ngồi trên một chiếc xe đi từ cái chỗ nhà đến cái chỗ làm, chúng ta vẫn có thể bật cái đó lên, chỉ cần có một cái đầu MP3 player là chúng ta có thể nghe được. Mà giá trị tiền của nó đâu bao cao, 60 đô, 70 đô là quý vị có thể nghe được. Cho nên đó là một cái phương tiện rất là tiện lợi, rất là tiện lợi. Trong tương lai ấy, thì sau khi hoàn tất hết những cái bản kinh từ Nikaya cho đến Đại Thừa đó, chúng tôi sẽ tiếp tục làm đến những cái tác phẩm nghiên cứu Phật học từ cơ bản cho đến nâng cao. Thì lúc đó, đó các vị sẽ có thêm nhiều cái tài liệu để quý vị tham khảo lời Phật dạy. Và nếu như cái ngày nào đó mà quý vị bận không đến chùa được, không nghe pháp được, quý vị vẫn có thể nghe pháp ở tại nhà. Dĩ nhiên là cái tác dụng tâm lý không cao bằng lúc chúng ta đến chùa, phải không ạ? Hoặc là chúng ta trực diện với vị pháp sư, chúng ta có thể hỏi những điều mà chúng ta muốn. Còn nghe một cái băng á, khi mà chúng ta bị thắc mắc á, chúng ta không biết gọi là tháo gỡ cái thắc mắc đó ở đâu, bằng cách nào. Cho nên mọi thứ nó có cái giá trị riêng. Và chúng tôi tin chắc rằng là trong tương lai thì chúng tôi sẽ đưa những cái này vào trong website. Bởi vì hiện tại thì cái dung lượng website nó cho nhỏ quá đi. Mà nếu mình đưa hết những cái này, tại vì nó gồm đến là 36 đĩa CD dạng MP3 á, thì nó rất là lớn, mà đưa lên website đưa không nổi. Cho nên là nó chỉ giới hạn ở trong những đĩa CD. Quý vị có thể liên lạc với nhau để có những cái bộ này. Thì quý vị có thể liên lạc ở trong chùa Phật Tổ. Sắp tới thì chúng tôi sẽ gửi tặng một bộ đó, với là một bộ cho chùa Phổ Đà. Lúc đó quý vị có thể liên lạc rồi mượn lại, rồi sang từ đĩa CD này sang đĩa CD khác. Do đó thông qua cái việc làm đó thì chúng tôi khuyên quý vị là nên dành thời giờ thêm để mình có thể nghiên cứu Phật pháp trên internet, hay là nghiên cứu Phật pháp qua những cái đĩa CD. Anh như thế nào?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để muốn xin thể chuẩn bị cho hồi hướng buổi thuyết giảng hôm nay. Hôm nay chúng con có một buổi lễ cầu siêu. Tuy nhiên buổi lễ cầu siêu đó, nhờ cái hồng ân thuyết pháp này, Hương Linh có thể hướng được cái sự thuyết pháp mà siêu tăng. Tuy nhiên như vậy, Thưa quý sư, thượng tọa cũng như toàn thể đại chúng, dành cho một phút yên lặng để cầu xin cho hương linh lầu công dòng pháp nhân Thiện Hòa, 60 tuổi, mất ngày 28 tháng 9 năm 2004, sẽ trước khi hồi hướng xin thượng tọa cùng tất cả quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật A Di Đà và yên lặng trong vòng một phút để chuẩn bị cho hương linh.
Amen.